là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình Thực sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là mùng 5 Tết, cũng là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý. Sau Tết cũng là mùa lễ hội, mọi người thường dành thời gian để đi lễ chùa. Người Việt hành hương đi lễ chùa đầu năm không chỉ để cầu tài, cầu lộc, cầu may mắn cho cuộc sống no ấm đầy đủ, mà sâu sắc hơn ẩn chứa khát vọng, mạnh mẽ về tương lai tươi sáng, qua đó vun đắp thêm giá trị tốt đẹp được lưu giữ hàng ngàn năm của dân tộc.
Trong chương trình hôm nay, sau khi cùng phóng viên chương trình về thăm vùng quê nông thôn mới Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn, để cảm nhận sự chuyển mình mạnh mẽ của miền quê này, mời quý vị cùng du xuân đến đền Đông Quương của huyện Văn Yên và di tích lịch sử Nguyễn Thái Học thành phố Yên Bái để cảm nhận sự linh thiêng, tĩnh tại ở nơi đây. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, đến xã Trấn Thịnh những ngày đầu xuân này, đầu đầu cũng cảm nhận được khí thế vui tươi phấn khởi của nhân dân các dân tộc trong xã khi vừa được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Sức sống mới từ phong trào xây dựng nông thôn mới đã lan tỏa đến từng thôn bản, ngõ xóm, mang sắc xuân về khắp nơi nơi.
Năm nay, gia đình chị Hoàng Thị Bích Diệp, chi hội trưởng hội phụ nữ thôn Chùa Một, xã Trấn Thịnh đón Tết vui vẻ đầm ấm khi xã nhà đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Để có một cái Tết vui vẻ đủ đầy, năm qua gia đình chị cùng bà con trong xã đã tích cực phát triển kinh tế, đẩy mạnh trồng trọt chăn nuôi. Cùng với các chị em trong chi hội thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, đặc biệt là vệ sinh môi trường, xây dựng con đường hoa, xây dựng phong trào văn hóa văn nghệ ở khu dân cư, góp phần cùng xã về đích nông thôn mới. Kinh tế khấm khá, gia đình chị có điều kiện mua sắm một số đồ gia dụng đắt tiền để vui xuân đón Tết. Chị Hoàng Thị Bích Diệp, chi hội trưởng hội phụ nữ thôn Chùa Một, xã Trấn Thịnh cho biết.
Gia đình rất là phấn khởi bởi vì là xã năm nay long trọng đón cái lễ chuẩn xã nông thôn mới, thì gia đình cùng với lại cả các bà con trong xã rất là vui mừng phấn khởi để đón cái Tết đầm ấm hơn, vui vẻ hơn và hạnh phúc nhiều hơn, bởi vì là mình có thêm được cái niềm vui thì mình sẽ vui hơn. Bản thân phải làm tốt cái nhiệm vụ của mình đã được giao, và sau nữa là mình vận động gia đình, rồi vận động hội viên, vận động bà con nhân dân làm tốt và thực hiện tốt các tiêu chí đã đề ra để làm sao cho xã mình ngày càng phát triển hơn, vững mạnh hơn.
Cũng như gia đình chị Diệp, gia đình ông Nguyễn Thanh Ba, thôn Kiến Thịnh 1 cũng đón Tết vui vẻ, phấn khởi trước những đổi thay của quê hương đất nước. Có được niềm vui đó là do gia đình ông Ba đã tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình. Tuy là một hộ nghèo nhưng gia đình ông đã xin rút ra khỏi hộ nghèo để vươn lên phát triển kinh tế. Ông Ba đã vận động 30 hộ trong thôn đóng góp tiền mặt và 120 ngày công, cùng với sự hỗ trợ của nhà nước làm 600 mét đường bê tông nội thôn trị giá 545 triệu đồng, giúp đường làng ngõ xóm khang trang sạch đẹp để đón Tết Nguyên đán Canh Tý vui vẻ đầm ấm. Ông Ba phấn khởi nói.
Chủ trương của trên ấy là coi như là xây dựng nông thôn mới, thì nói chung lại là gia đình tôi là coi như là rất là phấn khởi. Cũng vận động bà con trong xóm tổng số là 30 hộ để xây dựng cơ sở hạ tầng. Về đường thì là chúng tôi đã vận động bà con làm đường đến bây giờ là đã xong. Bà con rất phấn khởi và gia đình tôi cũng thế phấn khởi. Nhìn chung lại là bà con chúng tôi cố gắng làm sao để giữ vững tiêu chí là nông thôn mới. Gia đình tôi thì đón Tết năm Canh Tý thì rất là phấn khởi. Cái không khí đón Tết của bà con rất là phấn khởi vì là bà con có một cái con đường bê tông coi từng ngõ từng xóm, từ ở nhà ra là đều là bê tông tất, thì bà con rất phấn khởi mà đón Tết coi như là rất là vui vẻ. Sang mùa xuân tới thì là riêng gia đình tôi quyết tâm đẩy mạnh các cái phong trào trước kia đã sẵn có, vẫn quyết tâm là coi như là xây dựng nông thôn mới là coi như là bền vững. Phần thứ hai nữa là xây dựng những cái kinh tế để đảm bảo cái cuộc sống ở trong gia đình cho nó bền vững và sẽ xóa đói giảm nghèo.
Năm qua, nhân dân thôn Kiến Thịnh 2 tích cực lao động sản xuất phát triển kinh tế, thâm canh tăng năng suất, gieo cấy hết diện tích lúa 2 vụ, chăm sóc tốt 20 hectare cam, chủ yếu là cam đường canh, cam chanh vinh, cam V2, đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng. Nhân dân trong thôn đã trồng 20 hectare quế, 20 hectare keo, mỡ, bồ đề, đồng thời tích cực phát triển chăn nuôi đại gia súc, xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, vườn, ao chuồng cho thu nhập cao. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 30 triệu đồng một người một năm. Số hộ nghèo giảm còn 4 hộ, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên. Nhân dân tích cực xây dựng nông thôn mới. 100% tuyến đường nội thôn, liên thôn được bê tông hóa, cơ sở vật chất, văn hóa được đầu tư xây dựng, môi trường được quan tâm. 100% hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh, rác thải được thu gom đúng nơi quy định. Nói về phong trào xây dựng nông thôn mới và niềm vui đón Tết của nhân dân trong thôn, ông Lê Văn Dưỡng, trưởng thôn Kiến Thịnh 2, xã Trấn Thịnh cho biết.
Trong cái thời gian mà xây dựng nông thôn mới thì thôn đã đạt được rất nhiều cái kết quả. Cái nhất là đường bê tông nông thôn là đã hoàn thành 100% mà được sự đồng tình của bà con trong thôn bản, cho bà con thuận lợi trong cái việc mà đi lại. Thế về mục tiêu phát triển kinh tế thì là các hộ gia đình cũng đã nhận thức được cái tầm quan trọng của cái việc phát triển kinh tế về trang trại, gia trại rồi áp dụng khoa học kỹ thuật vào đời sống, nên là đời sống của bà con trong thôn bản đã được nâng cao. Thì bà con trong thôn bản là đón Tết rất vui vẻ, phấn khởi, có một cái động lực mới để phát triển kinh tế trong những năm tiếp theo. Xây dựng nông thôn mới tới đây thì là chủ yếu là mục tiêu kinh tế là cái đầu tiên, và cái thứ hai nữa là để làm trong sạch nữa thì là chủ yếu là cái môi trường ở khu vực thôn bản, về cái văn hóa, văn nghệ nữa là cũng là phải phát huy. Và chúng tôi hướng phấn đấu là giảm xuống 2 hộ nữa để cho sang những cái năm tiếp theo là hộ nghèo là trong thôn bản là không còn hộ nghèo nào nữa. Là năm 2020 là thu nhập bà con trong thôn bản là phấn đấu từ 35 đến 40 triệu đồng trên người trên năm.
Với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, chính quyền xã, sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể, nhân dân xã Trấn Thịnh đã đồng lòng chung sức xây dựng nông thôn mới. Cùng với việc phát huy nội lực, Trấn Thịnh đã sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn của nhà nước đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn. Trong 8 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Trấn Thịnh đã được đầu tư gần 97 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương trên 21 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp và các chương trình trên 64 tỷ đồng, nhân dân đóng góp trên 11 tỷ đồng. Hơn 200 hộ dân hiến trên 10.000 m2 đất để thực hiện 18 công trình bê tông hóa được trên 21,8 km đường giao thông nông thôn, phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa của người dân. Gần 30 km kênh mương nội đồng được kiên cố hóa, phục vụ nhu cầu tưới tiêu cho trên 230 hectare lúa nước. Xóa gần 120 nhà tạm, đời sống của nhân dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 34 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,08%. Một mùa xuân mới lại về trên vùng nông thôn mới Trấn Thịnh. Trong không khí của mùa xuân mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Trấn Thịnh quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, tiếp tục nỗ lực giữ vững và phát triển các tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu xây dựng xã Trấn Thịnh thành xã nông thôn mới nâng cao. Ông Hà Văn Thịnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trấn Thịnh cho biết.
Đối với xã Trấn Thịnh đạt 19 trên 19 tiêu chí về nông thôn mới và đón bằng công nhận của cấp tỉnh. Thế để có cái giải pháp thực hiện trong năm 2020 và những năm tiếp theo để đạt được cái xã nông thôn mới nâng cao, xã cũng sẽ tích cực tuyên truyền vì nhân dân là chủ thể, đặc biệt là cái tiêu chí về môi trường, lại động viên bà con nhân dân, đặc biệt là các khu dân cư ở các hộ gia đình là chúng ta chủ động. Bây giờ cũng đã xây dựng cái tổ tự quản các đoạn đường, hàng tuần là hàng tháng là có vệ sinh của cái đội tự quản của các thôn bản đã làm, thì cái này phải duy trì thường xuyên. Đấy là về môi trường, còn các cái tiêu chí khác nữa thì là tiếp tục là như là phát triển kinh tế, là áp dụng khoa học kỹ thuật và nâng cao đời sống cho nhân dân. Rồi là các cái nội dung khác về an ninh trật tự thì cũng phải tích cực tuyên truyền để làm sao nó ổn định tình hình và giữ được các cái tiêu chí đã đạt chuẩn trong cái giai đoạn tiếp theo. Năm nay được đón nông thôn mới, đây là cũng bộ mặt địa phương được thay đổi, là bà con rất là phấn khởi đón Tết Nguyên Đán. Hai nữa là cũng để chào mừng cái đại hội chi bộ các cấp, là cũng đảng viên, cán bộ, nhân dân cũng rất phấn khởi.
Một mùa xuân mới đã về, xuân năm nay có lẽ là mùa xuân đầy niềm vui và hy vọng đối với người dân xã Trấn Thịnh, đánh dấu một bước ngoặt lớn cho sự phát triển, sự chuyển mình của một vùng quê. Nhịp sống mới rộn rã tưng bừng trên khắp thôn bản, sắc xuân đang hiện hữu trên từng cành cây kẽ lá, và hơn hết là niềm phấn khởi của những người dân đã chung sức để xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc. Mùa xuân mới về mang theo niềm tin, hy vọng và những thành công mới, sự phát triển của quê hương Trấn Thịnh.
Cùng bao tràn đầy chim tung cánh hát vui đón mừng mùa nắng tươi lành. Tháng như gió về lòng thiên tha như muôn tiếng đàn, xuân dâng niềm vui cho ngày xanh không quen lời than. Sầu thư xóa mờ tình yêu đầy càng thêm chan chứa, khát khao xuân tươi thái hòa. Cùng đón Chúa xuân đang giáng xuống trần, thế gian lắng nghe tiếng sông nồng kiếp hoa hết phai đời hương xuân. Nào ai hương ngờ xuân vẫn ngóng chờ tới đây đắm tay cùng ca múa hát lên đơn xuân của tuổi thơ. Đang nghe gió về lòng thiên tha như muôn tiếng đàn, dâng niềm vui cho ngày xanh không quên lời than. Sầu tiếng xoáng mờ tình yêu đời càng thêm chan chứa, khát khao xuân tươi thái hòa.
Vâng, rời vùng quê chấn thịnh với cảm xúc náo nức vui tươi, phấn khởi trước sự đổi thay của một xã miền núi còn nhiều khó khăn, nay đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Và mùa xuân này càng trở nên ý nghĩa hơn khi toàn tỉnh có 70 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện Trấn Yên là huyện đầu tiên của tỉnh và khu vực Tây Bắc đạt huyện nông thôn mới. Tự tin trước những kết quả đạt được, trong năm 2020 này tỉnh Yên Bái phấn đấu có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã nông thôn mới của toàn tỉnh lên 80 xã. Với những quả đạt được trong năm qua, chúng ta có quyền kỳ vọng những mục tiêu cao hơn nữa trong năm mới này.
Quý thính giả thân mến, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh, của đất nước, năm 2019, bức tranh du lịch tỉnh Yên Bái đã có bước phát triển vượt bậc khi đón và phục vụ 727.000 lượt du khách, tăng gần 30% so với năm 2018, doanh thu đạt gần 500 tỷ đồng. Kết quả này khẳng định du lịch Yên Bái đã thực sự bứt phá vươn lên để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng du khách, trở thành một trong những điểm đến ấn tượng của khu vực Tây Bắc. Trong chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những hoạt động nổi bật của ngành du lịch Yên Bái năm qua và du xuân khám phá những điểm du lịch tâm linh trên địa bàn tỉnh. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận về những điểm nhấn của du lịch Yên Bái trong năm qua.
Nổi bật và ấn tượng nhất trong hoạt động du lịch tỉnh Yên Bái năm 2019 là lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải với chủ đề Tinh hoa từ huyền thoại, góp phần quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể và các sản phẩm du lịch đặc sắc của các huyện phía Tây tỉnh Yên Bái đến du khách trong nước và quốc tế. Đồng thời tạo lập mối liên kết phát triển du lịch bền vững giữa các tỉnh vùng cao Tây Bắc. Trong khuôn khổ lễ hội đã diễn ra các hoạt động đặc sắc ấn tượng như màn diễu diễn đường phố với sự tham gia của hàng nghìn nghệ nhân, diễn viên, học sinh. Chương trình nghệ thuật đặc sắc ấn tượng với chủ đề Tinh hoa từ huyền thoại. Chương trình mang đậm màu sắc văn hóa dân tộc các tỉnh Tây Bắc với sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng. Đặc biệt, lần đầu tiên lễ hội thu hút 5.000 nghệ nhân diễn viên quần chúng tham gia vào màn đại xòe. Trong năm qua, huyện Văn Yên đã tổ chức thành công lễ hội Quế lần thứ 3 năm 2019 với chủ đề Quế Văn Yên khát vọng vươn xa, thu hút khoảng 30.000 người dân và du khách tham gia. Lễ hội đã để lại ấn tượng sâu sắc với chương trình nghệ thuật đặc biệt tái hiện lại vùng đất con người Văn Yên từ thuở lập đất, đánh đuổi giặc Ngại Xuân, bảo vệ bình yên cho quê hương. Sự xuất hiện cây quế gắn với những tích truyện linh thiêng huyền bí, gắn liền với bản sắc của đồng bào các dân tộc, đặc biệt là đồng bào Dao, sự gắn bó giữa cây quế với mảnh đất và con người nơi đây. Từ đó gắn với phát triển kinh tế du lịch, đặc biệt là du lịch tâm linh, du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng. Ngay sau lễ hội Quế Văn Yên, huyện Yên Bình cũng đã tổ chức lễ hội Bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà với chương trình nghệ thuật đặc sắc có chủ đề Tinh hoa từ nguồn cội. Đây là hoạt động được tổ chức 2 năm một lần nhằm tôn vinh và giới thiệu về vẻ đẹp thiên nhiên, con người, nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc, các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của huyện Yên Bình tới du khách trong và ngoài nước, góp phần giữ vững và đưa thương hiệu Bưởi Đại Minh ngày càng vươn xa. Đặc biệt, lễ hội năm nay được huyện Yên Bình tổ chức gắn với công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cá Hồ Thác Bà, tạo đà thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển. Kết thúc năm du lịch Yên Bái 2019 đánh dấu bằng sự kiện lần đầu tiên huyện Lục Yên tổ chức chương trình du lịch về miền đất ngọc. Đây là vùng đất có tài nguyên thiên nhiên phong phú, hấp dẫn, phù hợp với loại hình du lịch tham quan, khám phá, trải nghiệm, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng. Các lễ hội tín ngưỡng, phong tục tập quán mang đậm bản sắc văn hóa của các dân tộc, tạo điểm nhấn thúc đẩy huyện Lục Yên khai thác tiềm năng thế mạnh trong phát triển du lịch. Đến với chương trình du lịch về miền đất ngọc, huyện Lục Yên năm 2019, du khách đã có những trải nghiệm khám phá thú vị, ấn tượng với những địa điểm du lịch độc đáo và nhiều hoạt động phong phú đa dạng, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh, sản phẩm du lịch đặc trưng địa phương, đưa kinh tế xã hội vùng đất ngọc ngày càng phát triển.
Như vậy, chúng ta đã có một cái nhìn toàn cảnh về bức tranh du lịch của tỉnh nhà trong năm qua với các sự kiện tiêu biểu nổi bật. Đây cũng là những gam màu tươi sáng trong bức tranh tổng thể về kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái, báo hiệu một năm mới đầy may mắn, thành công. Đầu năm mới cũng là thời gian lý tưởng để các gia đình quây quần sum họp và cùng nhau trải nghiệm du xuân. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với di tích lịch sử văn hóa Đền Đông Quương ở huyện Văn Yên và khu di tích lịch sử Nguyễn Thái Học ở thành phố để tìm hiểu nét độc đáo và cảm nhận sự tĩnh tại yên bình trong những ngày đầu xuân.
Đã gần 80 mùa xuân đi qua, nhưng chưa năm nào ông Hà Văn Giấy, thủ nhang Đền Đông Quương huyện Văn Yên lại vui và phấn khởi như năm nay. Bởi di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Đền Đông Quương đã được trùng tu tôn tạo các hạng mục đền chính khang trang rộng rãi hơn, nhưng vẫn giữ được nét kiến trúc cổ, giàu giá trị lịch sử, văn hóa. Không chỉ đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của người dân mà còn là điểm đến tâm linh hấp dẫn của du khách thập phương. Ông Hà Văn Giấy vui mừng nói.
Tôi là rất phấn khởi về cái cảm xúc của tôi. Được Đền Đông Quương, được nhà nước, đảng và nhà nước cho phép tôn tạo Đền Đông Quương ngày càng sang thịnh vượng bằng toàn là gỗ như ngày xưa. Chúng tôi rất cảm xúc, cho mọi người nhân dân Đông Quương cũng rất phấn khởi và được tôn tạo lại Đền Đông Quương để khỏi mất mai mốt cái truyền thống văn hóa dân tộc.
Đền Đông Quương là nơi thờ mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn và các vị thần có công bảo vệ Tổ quốc. Cứ mỗi đợt tới đến xuân về, nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên cùng du khách từ mọi miền Tổ quốc đã về đây chiêm bái để tỏ lòng thành kính đối với mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn và các vị thần linh, các anh hùng nghĩa sĩ, cầu cho một năm mới nhiều may mắn và thành công. Bên cạnh đó, hệ thống cây xanh ở Đền Đông Quương tạo nên một không gian xanh, tạo cảm giác trong lành, thư thái cho du khách. Chị Nguyễn Hoàng Liên, một du khách đến từ thành phố Hà Nội, phấn khởi cho hay.
Năm nào tôi cũng đến đây để gọi là thành tâm dâng lễ lên mẫu, lên Phật. Thế mà đầu xuân năm mới năm nay là đến đây là thấy cảnh quan là rất là tuyệt vời, rất là phấn khởi.
Ông Trần Sĩ Nguyên, trưởng phòng văn hóa và thông tin huyện Văn Yên cho biết.
Để giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc các giá trị truyền thống năm 2020 và các năm tiếp theo, phòng văn hóa và thông tin huyện Văn Yên tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho ủy ban dân huyện Văn Yên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bảo tồn, phát huy các giá trị, các lễ hội truyền thống gắn với việc phát triển du lịch tâm linh trên địa bàn huyện.
Cùng với Đền Đông Quương huyện Văn Yên thì di tích lịch sử Nguyễn Thái Học cũng là một điểm đến du xuân vãn cảnh thú vị, hấp dẫn nằm trong khuôn viên công viên Yên Hòa, thành phố Yên Bái. Đây là nơi an nghỉ của nhà yêu nước Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930. Trải qua nhiều lần trùng tu tôn tạo, khu di tích đã được hoàn thiện khang trang rộng rãi với nhà đón khách, khuôn viên cây cảnh, khu tượng đài, bia tưởng niệm và khu lăng mộ mang đậm giá trị văn hóa lịch sử. Đến với khu di tích, người dân và du khách không chỉ cảm nhận được sự linh thiêng, niềm tự hào đối với các anh hùng của dân tộc đã hy sinh anh dũng trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái, mà còn được tận hưởng không khí trong lành, nên thơ của cảnh quan xung quanh khu di tích. Ông Nguyễn Trung Kiên, người dân tổ 2, phường Nghi Ninh, thành phố Yên Bái, hào hứng nói.
Mấy năm nay thì cái công viên này cũng đã được chỉnh trang mở rộng ra, thì nói chung là thấy nó cũng khang trang sạch đẹp, là một cái nơi để cho mọi người đến vừa thể dục thể thao, nhưng mà cũng là cái nơi tâm linh. Tôi thấy là cái điều đó cũng là cái rất tốt, là cái phấn khởi cho thành phố.
Sắc đỏ của hoa hồng, sắc vàng của hoa cúc, màu xanh của cây lá cùng hàng liễu rủ là mặt nước trong lành yên ả, như một nét chấm phá tô điểm thêm cho khu di tích cũng như bức tranh du lịch của thành phố Yên Bái. Với cảnh quan nên thơ hữu tình nằm ngay trong thành phố Yên Bái, vừa thuận tiện giao thông đi lại của người dân, du khách vừa là nơi thư giãn tuyệt vời. Trung tâm truyền thông và văn hóa thành phố Yên Bái đã thường xuyên cử người đến dọn dẹp vệ sinh, lau dọn tại khu lăng mộ Nguyễn Thái Học, đồng thời trang trí khuôn viên, tạo cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp. Bà Đinh Thị Xuân Hương, giám đốc Trung tâm truyền thông và văn hóa thành phố Yên Bái cho hay:
là một đơn vị mà được trực tiếp giao nhiệm vụ là chăm sóc, phục vụ và phát huy giá trị truyền thống của khu di tích. Thì đơn vị chúng tôi trong cái dịp Tết Canh Tý này cũng như để chuẩn bị kỷ niệm 90 năm ngày khởi nghĩa Yên Bái, chúng tôi tập trung vào các hoạt động. Thứ nhất là các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Thứ hai là tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền trực quan, phù hợp, hiệu quả để qua đó phát huy cái giá trị khu di tích cũng như là cái tuyên truyền phát huy cái tinh thần yêu nước của dân tộc và tôn vinh các cái sự đóng góp của các bậc tiền nhân. Đấy. Và chúng tôi sẽ tăng cường công tác phục vụ, công tác chăm sóc khu di tích để đón các đoàn khách đến tham quan tưởng niệm khu di tích. Thông qua đó để chúng tôi giới thiệu về vẻ đẹp vùng đất của con người Yên Bái tới các du khách trong và ngoài tỉnh.
Trong tiết trời xuân tươi mới, khu di tích lịch sử Nguyễn Thái Học như bừng sáng, khiến mỗi người dân du khách khi đặt chân đến đây càng thêm yêu mến, tự hào bởi ý nghĩa và lịch sử to lớn của nó, đồng thời khơi gợi nguồn cảm xúc thôi thúc mỗi thế hệ trẻ càng thêm trân quý giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống và lòng yêu nước của dân tộc.
Quý thính giả thân mến, những điểm đến du lịch tâm linh ngày xuân mới vừa rồi chắc hẳn đã đưa quý vị và các bạn tới một không gian du lịch hết sức thoáng đãng, yên bình và tĩnh tại. Đây cũng là những địa danh du lịch, những di tích lịch sử mang giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng đã được các địa phương trong tỉnh trân trọng gìn giữ, bảo tồn và phát huy, tạo điểm nhấn ấn tượng cho du lịch Yên Bái trong năm 2019, đồng thời mở ra hướng đi mới để các địa phương tiếp tục khai thác tiềm năng thế mạnh, phát triển thêm các sản phẩm du lịch đặc trưng mang nét riêng có của mỗi vùng của Yên Bái trong năm 2020 cũng như những năm tiếp theo. Tỉnh cũng sẽ tập trung vào 5 dòng sản phẩm du lịch chính gồm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với văn hóa các dân tộc Thái, Mông, du lịch mạo hiểm, du lượn, săn mây, du lịch tâm linh dọc sông Hồng với các hệ thống đền chùa kết nối với các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, du lịch tham quan làng nghề. Có thể thấy với tiềm năng thế mạnh và những mục tiêu định hướng đúng đắn, tin rằng năm mới 2020 sẽ tiếp tục là một năm bứt phá và thành công của du lịch Yên Bái. Chương trình của chúng tôi cũng xin khép lại tại đây. Kính chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang, thịnh vượng và thật nhiều may mắn, hạnh phúc.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, Sega 50cc, xe số 50cc, xe điện, xe đạp, xe thể thao. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu đồng khi mua xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị khi mua xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Khi mua xe Honda hiệu Wayfa, Wayblade, Vision, khách hàng có cơ hội trúng giải đặc biệt là 3 xe ô tô Honda HR-V và giải nhất là 5.455 xe máy cùng loại. Khi mua xe Suzuki GSX R150, GSX S150, GSF 150, Bandit 150, khách hàng sẽ được hỗ trợ trước bạ lên tới 5 triệu đồng. Đối với xe Yamaha, Exciter, Janus Grande, Sirius M1, Sirius chế hỏa khí, quý khách sẽ được hỗ trợ lệ phí đăng ký lên tới 2 triệu đồng. Hiện tại, công ty có bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1,
km 4, số 774 đường Điện Biên, tổ 8 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m về phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, tổ dân phố Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Giáp Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 57 55 55. Chi tiết liên hệ 0971 57 55 55. Trân trọng kính mời quý khách.
Vào dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng cao, dẫn đến việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm cũng tăng theo. Nếu không kiểm soát tốt, nhiều loại thực phẩm kém chất lượng, không an toàn sẽ trà trộn, lưu thông, gây ngộ độc và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì Tết Canh Tí an khang, hạnh phúc, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Thông báo tuyển dụng lao động. Công ty may Unico Global Yên Bái, 100% vốn đầu tư Hàn Quốc. Địa chỉ: khu công nghiệp Âu Lâu, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, đối diện bến xe nước mát. Xin kính chúc quý khách một năm mới an khang thịnh vượng. Với số lao động hiện tại là 1.600 công nhân, ngành nghề may mặc, xuất khẩu sang các thị trường Hàn Quốc, châu Mỹ, châu Âu. Hiện nay chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng 1.000 lao động nữ, độ tuổi từ đủ 18 đến 40 tuổi, không yêu cầu bằng cấp, kinh nghiệm. Quyền lợi: lương cơ bản cộng phụ cấp, thưởng khoảng 8 triệu đồng. Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của pháp luật Việt Nam, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, trợ cấp chuyên cần, xăng xe, con nhỏ, thâm nhân. Thưởng tháng thứ 13, thưởng sản lượng, thưởng các ngày lễ Tết, thưởng năng suất lao động hàng tháng, tặng quà sinh nhật, hỗ trợ suất ăn trưa tại công ty, được nghỉ các ngày lễ Tết theo quy định. Đặc biệt công ty có ký túc xá cho công nhân ở miễn phí 100%. Ký túc xá được trang bị đầy đủ máy giặt, quạt trần, máy đun nước, giường, đệm, tủ quần áo, mạng wifi, môi trường xanh sạch đẹp. Công nhân ở ký túc xá được hỗ trợ gạo, dầu ăn và các nhu cầu thiết yếu hàng tháng theo quy định công ty. Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp tại công ty vào tất cả các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ bảy. Mọi chi tiết xin liên hệ 0216 6296 999.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.